23 tháng 6 năm 2012, khóa tu thiền tại Joshua Tree. Chúng ta học tiếp về những cái phương pháp về thiền. Trước khi học một cái phương pháp mới, thầy trả lời những cái thắc mắc của quý vị. Có nhiều người thắc mắc mà thầy nói là cái mục đích quý vị tới tu học cái khóa thiền đó, là quý vị có thể approach thầy được hơn là những cái nơi khác. Những nơi khác thầy thuyết pháp xong là thầy đi mất tiêu à? Còn ở đây đó quý vị tu tập rồi có cái gì thắc mắc, đó là những cơ hội cho quý vị hỏi. Nhưng mà đa số có cái phổ hoa mắc cỡ, tại vì sợ vô lên hỏi nó bị đại chúng nhìn thấy, chưa kể bị thầy kêu lên nữa. Cuối cùng không có ai thắc mắc, không dám thắc mắc nữa. Nhưng mà chờ giờ ăn của thầy là lần kia đó, thầy tới thắc mắc là ngay bằng ăn đó. Thì phải tập, đó là một cái chướng ngại. Tại vì con người mình tái sinh qua nhiều kiếp để mình tiến hóa, mà tiến hóa tức là grow up. Thì cái sự mắc cỡ đó nói lên cái tính con nít của mình. Con nít sợ hãi, hồi nhỏ thì cũng sợ lắm quý vị. Con nít là sợ, sợ gì? Sợ người lớn chứ. Sợ ma. À, sợ người lớn là ok. Thì con người của mình đó, nó có một cái muốn trưởng thành đó, là con cái hiện thời quý vị lo trừ tham sân si thôi. Nhưng mà có một cái phiền não, hay là một cái emotion, hay là một cái negative emotion mà nó sâu thẳm trong tâm thức của con người, cái đó là cái fear. Và chúng ta có một cái sợ hãi nhất trong cuộc đời đó, dù muốn dù không, là chúng ta sợ chết. Quý vị có sợ chết không? Ngay cả những người nói tôi không sợ chết đó, cái đó là người ta không ý thức được thôi, người ta tưởng người ta không sợ chết thôi. Và những người mà chán đời quá muốn tự tử đó, có nhiều người ra cầu tự tử, xong trước khi tự tử nhìn qua nhìn lại có ai đi tới đi lui để mà mình nhảy xuống đó thì người ta còn cứu. Thì cái sợ, từ cái sợ đó nó sinh ra nhiều thứ. Sợ la, sợ người lớn, sợ bề trên, sợ cảnh sát, sợ ma, sợ chuột, sợ đủ thứ sợ đó. Không sợ cái này sợ cái kia. Để cái gốc là cái sợ. Trên mỗi khi mình thấy mình sợ cái gì đó là mình phải overcome nó, đối diện với nó để mà mình vượt lên. Cho nên chính vì vậy mình phải tốn nhiều kiếp, kiếp kiếp luân hồi để mà hoàn chỉnh mình, biến mình trở thành chân thiện mỹ. Cho nên Đức Phật là một cái bậc gọi là toàn vẹn. Cái tiến trình tiến hóa của con người nó đòi hỏi nhiều kiếp luân hồi. Để làm chi? Để mình perfection hơn chút xíu. Thì cái đầu tiên hết là diệt trừ những cái tánh con nít. Tánh con nít đó là gì? Tham, sân, si, sợ. Đúng là tham, sân, sợ. Tại vì mình si cho nên mình mới sợ. Trước khi bắt đầu đó, thì khóa thiền này thầy nhắc lại, nói sợ đến chi? Để quý vị ráng vượt qua cái sợ. Có những lúc quý vị ngồi thiền đó, có cái gì quý vị phải giơ tay lên, dùng hết sức mình sinh, thà chết chứ phải nhất quyết phải nói, phải giơ lên lên nói, phải bị gì đó. Trong lúc nói là tim đập thình thịch, biết là tim đang đập thình thịch. Thì tu tập thiền nó có một cái key ở trong nó quan trọng, mà từ hôm đó giờ thầy chưa có nói, thì chờ từ từ đúng thời mới nói. Hiện thời đó thì chỉ cho quý vị những cái technique để ngồi thiền thôi. Sau đó là cái thời pháp chót đó, thầy mới nói thiền trong đời sống, meditation in daily life. Cho bây giờ là mình đang hiện thời là mình đang practice những cái thiền mà ngồi tại chỗ nè, và phấn đấu phải đối xử điêu với cái mind của mình, cái body của mình. Xong sau đó mình phải làm sao tiếp tục tu thiền trong đời sống hàng ngày, thì cái đó mới là cái quan trọng. Thì khi mình biết cách tu thiền mọi thời mọi khắc, thì lúc đó lúc nào mình cũng tu hết, không cần phải vào chùa mới tu, phải ngồi thiền mới tu, hoặc là chui một góc mới tu. Nếu vậy mình tu không có toàn vẹn. quý vị thấy con mình thở 24 hay là có lúc mình thở có lúc không? 24 hay 24, lúc nào cũng phải thở, không ngưng thở là quý vị chết rồi, quý vị thành ma rồi. Thì cái người tu đó mà tiến hóa nhanh hay không là cái người đã biết tất cả thời giờ, thời gian của mình đều là những cái mà mình có thể tu được. Người ta chửi mình cũng tu được, người ta khen mình cũng tu được, trời nóng mình cũng tu được, bất cứ cái gì mình cũng tu được. Thì cái thời gian tu của mình nó mau hơn, nó accelerate hơn. Còn mình thì từ đa số Phật tử tu gì, tu thứ bảy chủ nhật thôi, tới tu chùa, vô chùa thì tu tụng kinh niệm Phật, xong rồi làm xong xuôi cái ăn, ăn xong cái nói bậy xong cái đi hết, cái về nhà phiền não, cái chờ thứ bảy chủ nhật sau lại trở vô chùa tu lại. Cái đó là không phải là tu, cái đó là một cái activity, cái ritual. Giống như là người đạo Chúa chủ nhật thì vào đi chùa, tại vì nếu mà không có đi nhà thờ nghe ông cha giảng thì chết xuống địa ngục. Tới gõ cửa thiên đàng, chúng ta có đi nhà thờ mỗi chủ nhật không? Cho nên những người mà đi nhà thờ đều, làm thằng tin chắc là đi nhà thờ đều như vậy là Chúa sẽ mở cửa thiên đàng cho vô. Còn mình cũng vậy, mình phải đi chùa đều đều, đền chi? Để cho thầy chủ trì thấy mặt. Đền chi vậy? Khi mình lắm đụng nó tắc thở thì là thầy làm gì? Thầy tới cầu siêu cho nó. Cái đó là một cái gì nữa? Nói sơ vậy quý vị thấy gì nữa? Cái fear, cái sợ. Mình không đi nhà thờ đó thì mình sợ xuống địa ngục. Xuống địa ngục quỷ sứ nó xào tới xào lui đó. Rồi nó tẩm bột. Bên đạo Phật đó, thì chết nó không bảo đảm, A-di-đà chắc chắn à. Nếu thầy không tới tụng kinh đó, mình cũng còn nắm chân A-di-đà Phật được, thấy không? Yếu nhất là cũng thoát được. Một lần nữa nói lên cái gì? Cái sợ. Quý vị tu thiền á, là quý vị từ từ quý vị phải đối phó, giáp mặt với cái sợ của mình. Mà không những cái sợ mà giáp mặt với tất cả thứ phiền não, emotion, feeling của mình. Nên tu thiền là gì? Người đã trưởng thành. Tại vì sao? Biết được chính mình, trở lại khám phá chính mình. Còn những cái tu khác là tu cầu xin. Tu cầu xin tức là give me, help me, protect me please. Thường thường là nhất là căn tánh phụ nữ đó, yếu đuối đó. Vào chùa đó là có những cái lễ lược gì mà bảo đảm làm lễ lược thì mình tin chắc là mình sẽ được cứu rỗi. Thì cái lòng tin những người tu thì cái số mà cái niềm tin nhiều đó là tu những cái pháp môn dựa trên niềm tin. Những pháp môn đó là những pháp môn tụng niệm, dễ lắm, không cần đòi hỏi mình có một cái kiến thức gì cả. Nhưng đi nhà thờ mình chỉ có đọc kinh thôi là xong rồi, đọc mấy bài kinh là mình yên chí rồi, không cần đòi hỏi mình làm cái gì nó mệt. Mình ngồi với mình đếm hơi thở, nhìn tới nhìn lui, rồi đi học đạo không cần những cái đó. Trong người chúng ta có những cái sợ thì ở đây có những cái gì sợ? Nói ai sợ ma không? Ai sợ ma cho tay lên. Rồi xong. Rồi ai sợ trộm? Ai sợ cảnh sát? Thường thường á, những cái sợ của mình á, nhiều lúc mình không thấy sợ, nhưng mà có những cái mà nó nguy hiểm đến tính mạng là mình phải sợ. Có sợ. Giống đang đi trên máy bay mà bắt đầu nó rung cái là tự nhiên là quý vị có sợ không?
Sợ.
Rớt máy bay sợ chứ. Niệm Quan Thế Âm là hết sợ. Đúng rồi. Con này có nhiều cái chiêu thức tốt lắm. Thì sắp chết rồi thì niệm A Di Đà, mà khi rung máy bay thì niệm Quan Âm. Khi đau khổ quá thì làm gì? Niệm Quan Âm luôn. À đúng rồi. Quý vị thấy những đa số những cái nhà triết gia lớn hay là những cái bậc mà sáng tạo những cái tôn giáo thì đều là những người meditator, tức là những người có trải qua những cái thời gian để mà họ thiền quán tư duy, thì lúc đó cái tâm thức mình nó mới mở bùng ra, thì lúc đó mình mới trưởng thành. Trưởng thành là gì? Cái người trưởng thành là cái người biết nhiều đó quý vị, phải vậy không? Đơn giản vậy thôi. Người trưởng thành là một người biết nhiều. Còn nít là gì? Nít biết gì? Phải không? Nít nói biết gì? Đứa con nít nó muốn trưởng thành, chưa hết nó phải làm gì? Nó tập đi. Còn đứa nó không, đứa con nít không muốn trưởng thành nó làm gì? Nó bò, nó nằm. Đứa nằm nằm hơn, đứa đó còn tệ hơn nữa. Nằm không rồi kế tiếp là nó bò thôi, nó không chịu đi. Tại sao quý vị? Tại nó thử đứng dậy thì nó sẽ bị gì? Nó té. Mà nếu con nít nào sợ té thì nó lâu biết đi, phải vậy không? Ba má bảo đi đi, không không dám đi, nó cứ khục xuống ngồi xuống, không không muốn đi. Phải sợ gì? Sợ té. Thì khi mà mình ngồi thiền á, mình phải giác mặt, trước hết giác mặt với những gì? Cái đau của mình, cái thân của mình. Hồi xưa cái thân này nó cưng quá, bây giờ sao mày hành cao dữ vậy, là sao đau quá, mới ngồi chút xíu mày cũng hành vậy nè. Ngồi coi bay bay ngay cả đêm thì không sao, mà ngồi có chút xíu mấy phút nó bắt đầu đau rồi, đúng là kiếm chuyện thiệt. Rồi đi Las Vegas ngồi cả đêm là đánh bài không sao, không đau lưng gì cả, mà ngồi thiền có chút xíu đau lưng. Hay thiệt là nó chơi mình nó có vẻ mình không hay. Làm những cái chuyện đi lên á, thì nó cản, mà làm chuyện đi xuống thì tự làm ngoài thoải mái, không sao hết. Thì cái núi cũng vậy đó, quý vị đi lên leo núi thì rất là khó, mà quý vị khỏi cần xuống, cứ nằm lăn ra và nó cứ lăn xuống rồi. Chính vì vậy cho nên người giải thoát là đi ngược dòng đời, thì phải trước hết mình phải thấy được là cái kẻ thù chính mình nó làm cho mình tái sinh trong sinh tử luân hồi, chính là cái tâm của mình. Mình thấy chưa? Nói cái mình làm đủ thứ cái chuyện trời ơi đất thở trong cuộc đời không sao, mà khi bắt đầu tu hành làm cái gì chút xíu là nó kiếm chuyện nó phá. Rồi bây giờ trở lại, hôm qua chúng ta đã học ba technique. Đầu tiên là sổ tức, xong nó tùy tức, và tối hôm qua học về ôm tà. Thì cái sổ tức đó là cái thô nhất, tại vì cái tâm nó nói, cho nên mình nói lại, mình bắt nó phải nói một thứ thôi, cho nó nói, bắt nó đếm. Và khi nó đếm thì mới bắt đầu nó cũng hơi lạ lạ, nó đếm một hồi đó thì nó chán, thì nó khởi những ý nghĩ khác trên nào. Tại cái thói quen của cái tâm mà gọi là bất trị, nhà bắt nó làm một thứ nó không chịu, mới bắt đầu thì nó làm chút xíu, cái này lại bỏ chạy chỗ khác. Thì phải bắt nó làm. Và khi bắt nó làm ngoài như vậy á, thì quý vị biết nó làm gì không? Phản đối, khó chịu, bực. Thì cái tâm thức nó khó chịu, nó bị cột nó lại á, thì nó sẽ sinh ra bực. Nó bực thì nó thoát ra ngoài cái thân của mình, và cái thân của mình rất là khó chịu. Và khó chịu như vậy đó thì nó làm gì? Để nó muốn phá mình thì nó phải làm cho đau. Ngứa, hôm nay cô này còn ngứa. Có ai bị ngứa không? Đúng, cái ngứa nó vì tế. Khi mình hết cái đau rồi đó, thì từ từ sẽ tới cái ngứa. Mà cái ngứa tức cười lắm, nó ngứa trên mặt, không có con ruồi, không có mũi nào hết, mà cứ làm ngứa trời rồi quý vị. Để bắt mình phải gãi. Thì tu tập là mình phải chiến thắng những cái đó. Cho nên khi tới mức nào đó thì thầy giờ không có cho quý vị cái đó, nhưng mà tới mức nào đó là quý vị phải không có núp nhích. Khi ngứa cũng không được gãi, giật giật thì được, nhất định không có giơ tay lên gãi, đau cũng không được núp nhích nữa. Nhưng mà tới lúc nào đó khi tâm quý vị khá chiến thắng rồi thì mới đi tới cái đó. Còn bây giờ đừng có làm vậy, quý vị đau ngứa cứ gãi, ráng hít thở. Sau tùy tức, nhưng mà cũng có nhiều người chưa có được cái đó. Thật ra cái tùy tức là cái Phật dạy, nhưng cái tùy tức không phải là dễ. Tại khi tâm mà không nói nữa, thì những cái tâm sở, những cái ý tưởng nó sẽ nhào vào, nó không ai nói gì cả thì thôi. Quý vị có để ý không? Con người ta đó, khi gặp mặt nhau mình bốn mắt nhìn nhau không nói một lời đó, không có last được quý vị. Quý vị gặp người ta, trên người Mỹ này hay là người Âu Châu, vừa mới gặp là phải làm gì? Hi liền, hello liền. Bên Pháp mà nhất là kỵ cái là mỗi lần ở chung cư là đi vô ascenseur, tức là đi vô cái lift đó, cầu thang máy đó, hai bên đứng nhìn nhau thấy quê quá, cái nhìn chỗ khác. Còn nếu không á là come on, how are you today, Rồi cái nữa là ngày hôm nay trời đẹp quá ha, hôm nay không mưa. Rồi cái cách nói trời nắng trời mưa kiểu gặp nhau thì nói xong cái hồi lưỡng ngượng quá không biết nói gì, phải moi óc là làm gì nữa, nghĩ chuyện nói. Dạ, cho nên không có quen không nói. Mà nếu mà không nói thì thấy kỳ quá phải không? Quý vị thấy kỳ không?
Người ta nói mình không có friendly.
À đúng rồi, không có friendly. Vì cái thói quen đó cho nên cái tâm mình lúc nào nó cũng phải nói. Giờ tu thiền là ngược lại, quý vị phải làm sao cho cái tâm nó không có nói. Nhưng mà khi mà đi vào cầu thang máy gặp người ta thì quý vị nói ok giờ này cho mày nói đi. Nhưng mà cái giờ ngồi thiền á thì nói giờ này không được nói nha, giờ này là giờ im lặng, phải biết cái giờ nào là giờ đó, mình làm chủ mà. Thì hôm qua thầy dạy technique thứ ba là ôm a, hay là một cái technique khác, nó bớt gò bó hơn cái đếm. Thật ra là quý vị tu cái đếm là quý vị tu cái đếm dễ nhất. Thì sau khi những cái người mà chưa thuần thục á thì phải biết cách đếm. Nhân 1 đến 10 tâm mà nó khó chịu á thì phải nhả ra, đi theo hơi thở. Hơi thở một hồi á mà ý nghĩ nhảy vào nhiều quá đó, thì đếm lại. Thì thường thường khi thầy dạy đó đếm thì thầy dạy có đếm ngược nữa. Cái số tức từ 1 tới 10 đó gọi là thuận số. Số thuận. Và cái đếm ngược đó là nghịch số. Đếm ngược là sao? Hít vào, thở ra, đếm 10, rồi đếm backward, đếm từ 10 xuống tới 1. Đó. Rồi đây là những cái technique. Tâm á, nó lắc léo lắm, mà nó lắc léo tức là nó khôn lắm. Nó tìm đủ mọi cách để mà nó disturb mình, nó phá mình, không cho mình tụ. Thì cái người khôn khéo là phải biết nhiều cái đồ chơi. Còn người không biết thì chỉ có biết toàn thứ thôi. Một là đếm, hai là phòng xẹp, ba là theo dõi hơi thở. Nên Phật giáo Tây Tạng mới chế ra nhiều cái technique là di đam, như thầy nói di đam mà quan âm thì 4 tay, rồi chuẩn đề thì 18 tay, rồi văn hầu thì phải cầm kiếm, tay này làm cái này, rồi đủ thứ mua ra này nọ hết. Để làm chi? Để bắt cái tâm nó chú ý vào, bắt chú ý vào đó. Còn cho cái gì dễ quá thì nó chạy mất tiêu. Mà làm gì khó quá thì hồn nó khùng luôn. Nó khủng quá thì nói trời thầy con tu đầu muốn sắp bể rồi. Thì ông thầy ông phải biết cách cho cái technique khác nhẹ hơn. Trở lại hôm qua ai thử ôm a mà nó hợp đâu với mình giờ tại đây. Thì có những người sổ tức, đa số thật ra nó sổ tức cái dễ nhất mà ít có người thích nó lắm. Ai thích sổ tức giơ tay lên. Có 3 người thôi, quý vị thấy chưa? Sổ tức nó bo lắm. Đến con số tại sao? Con số nó không có tình cảm. Nên cái technique thường thường là những technique phải không có tình cảm. Tại sao mình quá nhiều tình cảm, nhiều emotion quá? Nên cái technique là không có tình cảm, con số không có tình cảm. Thì cái ôm a, khi quý vị ôm a cũng vậy. Thì có một cái mà thầy chưa có kiểm quý vị đó là hơi thở quý vị dài hay ngắn. Quý vị có thấy hơi thở mình dài hay ngắn không? Ai hơi thở ngắn giơ tay lên. Ngắn tức là con nào? Thở ra. Còn ngắn hơn nữa hay là sao? Ai ngắn hơn hồi nãy? Ngắn hơn là vậy nè. Còn medium. Cái này là đối với thầy là rất là ngắn. Cho nên bây giờ muốn thử, quý vị biết hơi mình dài hay ngắn á, nhịn thở hả? Bây giờ đó thầy cho quý vị, thầy xem đồng hồ, thầy ra dấu đó, giờ quý vị thở ra hết, xong rồi thầy ra dấu đó, trong vòng 1 phút đồng hồ quý vị thở bình thường, nhưng mà quý vị xem có 1 phút mình thở ra thở vào được bao nhiêu hơi. Quý vị thở bình thường rồi, giờ khi sắp sửa đếm đó, thầy nói quý vị thở ra hết, xong rồi quý vị bắt đầu hít vào, thở ra bình thường là 1 hơi, quý vị giữ đếm tay này, đếm à. Rồi giờ quý vị thở ra hết, thở ra hết rồi bắt đầu hít thầy, rồi hít thở bình thường thôi, stop, thở xong trong vòng một phút đó, ai thở chừng 10 hơi, giơ tay lên, 10 hơi, 10 cái vào ra đó, giơ tay lên cao lên cho thầy thấy. Rồi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 người ai thở nhiều hơn 10 hơi trong vòng 1 phút, quý vị thở nhiều hơn 10 hơi ha.
13 hơi,
13 hơi, ok, từ từ coi như trên 10 hơi rồi. Ai trên 15 hơi? Ai 20 hơi? Chủ trả. Khoan, ai 20 hơi? Giơ tay. 20 hơi là quá nhiều. Giơ lên, thầy đếm lại 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 người. 1 phút thầy thở có 4 hơi thôi. 22 hơi hả? Ai hơn 20 hơi? Rồi, 1, 2, 3, 4, 5. Ai hơn 25 hơi? Hết rồi, hơn 20 hơi. Cô bao nhiêu? 22. Bao nhiêu? 22. 20. 21. Trung bình nó tạm cho quý vị dưới 10 hơi là ok. Ai 1 phút thở 4 hơi? 4 hơi ha. Ok, good. Cái đó là trung bình 1 phút thầy thở 4 hơi thôi. Còn nếu mà khi mà thầy ngồi thiền nữa đó, thì 1 phút khoảng chừng còn 2 hơi rưỡi. Thì cái hơi thở đó nó rất là quan trọng, nhất là khi mình tu thiền. Tại vì á, theo giáo lý của yoga đó, là khi một con người sinh ra đó, mình có một cái số vốn để sống. Số vốn là hơi thở. Cái đó là cái belief system của yoga nha. Họ tin tưởng rằng khi con người sinh ra đó, Phạm Thiên rót vô cho mỗi người cái gọi là sinh khí, vitality. Sinh khí đó nó được measure bằng hơi thở. Thì một đời người, mỗi người sinh ra, Phạm Thiên rót vô cho, rót vô, thì cái số rót vào như vậy đó là cái số vốn của mình á, cái số vốn mà bank account của mình á là 84 tỷ hơi thở. Cho nên nếu mình hít vào thở ra nhanh á thì mình làm gì? Thì chết sớm, sai hết. Thở vậy thì bank account nó sụt xuống liền. Còn mà cho nên những người tu yogi đó, có bị chôn người ta dưới đất thì sao? Lại lên vẫn sống. Tại cái hơi thở của người ta nó kéo dài ra vậy nè. Kéo dài ra. Phải tập cho cô. Cái gì phải tập đó. Cô tập, cô mua con rùa về, cô coi nó làm gì. Con rùa, con rùa nó thở rất là lâu. Cho nên người ta gọi là quy tức, tức là thở rùa. Một con rùa đó, nó nhảy lên, nó lên trên mặt nước, nó hít một cái hơi xong cái nó chìm xuống, nó nằm ở dưới đó hoài mấy tiếng đồng hồ nó chưa lên, rồi nó lại lên. Thì con cá heo, con cá ong á, con whale á, là một hơi thở, một cái cycle của nó là 24 tiếng, tức là một ngày. Nó trồi lên mặt nước, cái mũi ở trên này nó hít hơi thở xong á, nó chìm xuống dưới biển. 24 tiếng đồng hồ sau nó mới lại lú lên, nó thở ra. Khi nó thở ra là quý vị thấy nó bắn nước ra, nó xịt ra, xong hít một hơi khác lại chìm xuống. Cho nên mấy cái ông đó, ông cá đó, gọi là ông cá đó, ông sống lâu lắm. Ông cá thì mình gọi là cá ông. Thì mấy chú rùa cũng vậy, rùa sống lâu lắm, sống lâu kinh khủng. Tại nó thở dài quá, nó xài tiết kiệm quý vị, xài tiết kiệm hơi thở, nó xài tiết kiệm. Cho nên người nào họ thở mà quá nhanh, bất lợi là gì? Chết sớm, xài hết bank account của mình. Hai nữa là về nó gọi là psychosomatic đó, là mình thở rất là nông. Cái phổi là nó dưới này nè, mình không bao giờ thở xuống cái phổi hết đó. Là fill up cái phổi ở dưới này nè, đáy phổi nó không bao giờ fill up nó hết. Mình chỉ fill up ở phía trên thôi, là ở dưới này nó trống rồi, mình không có hít đầy xuống như thế này, hít có chút xíu như này thôi. Thì như vậy đó, người mình rất dễ emotional, rất dễ cảm xúc. Quý vị thấy những người mà đang tức, đang khóc thì sao? Nó thở sao? Rồi quý vị thấy mấy con chim nè, thỏ nè, chó nè, quý vị thấy nó thở sao? Thở nhanh lắm quý vị. Trên đời sống của chim, của chó, nó thở rất là nhanh, cho nó chết sớm liền, không sống lâu. Cô muốn sống lâu phải thở chậm một chút. Cô thở mấy hơn mười mấy?
13
cũng khá là đáng xuống 10, và từ xuống thấp hơn một xíu nữa. Tại vì xưa nay mình chỉ hít tới đây thôi là mình ngừng rồi, thì tất cả cái muscle của mình nó không có được hoạt động. Mình đẩy lòng tới giống như là thầy yếu xìu vào tay quý vị, không có gân cuốn, tại đâu có tật đâu. Giờ quý vị đưa trên một tạ xong thầy xác nổi, bắt đầu phải cầm 2 pound nhớ lên, dẻo quá. Rồi từ từ lên 5 pound mới làm lên từ từ chứ cô. Cái gì cũng phải từ từ. Nên quý vị ráng làm sao mình tập. Mà khi ngồi thiền á, thì ban đầu quý vị hít rất là nhanh. Cái người hít hơi thở càng nhanh á, thì cái tâm á, nó càng chạy nhanh nữa. Tại vì tâm nó cưỡi trên hơi thở. Cái này giáo lý của Mật Tông Đại Thủ Ấn. Những cái dòng tâm thức á, nó cưỡi, tức là nó lướt, nó được trụ trên cái dòng hơi thở. Cho cái người mà bình tĩnh như một như vị A-la-hán mà khi nhập định đó, là không có thở nữa. Phật ra ông phải không thở, mà các ngài thở còn lâu hơn mấy các ông nữa. Cái nhập định cái đó nó gọi là diệt tận định. Tức là những vị A-la-hán nó nhập định. Quý vị lấy cái gương để ngay đây nè, không thấy hơi ra nữa. Mình muốn biết người ta sống hay chết á. Người ta rơi vào coma lăn đụng đâu, không biết sống chết. Quý vị không muốn đụng cho người, lấy cái gương để nha. Cái đây là thấy hơi ra là biết sống rồi. Một vị A-la-hán mà khi nhập định đó, để cái này đó, không thấy nữa, tưởng như chết rồi. Tại vì tâm nó đứng lại. Tâm đứng lại thì hơi thở nó đứng lại. Đứng lại luôn. Thì những người yogi đó, người ta kéo hơi thở ra dài, nó bị chôn người ta dưới đất 3 ngày dở lên đó. Thật ra người ta vẫn thở có một hơi thôi. Người ta hít vào một hơi, người ta giữ cái hơi trong người. Rồi đến ta dặn quý vị 3 ngày sau mở lên, lúc đó là người ta vừa vặn hết một hơi. Người ta cần một cái next breath. Ta không hay vậy đó. Chỉ là người ta kéo cái hơi dài ra vậy thôi. Và trong lúc kéo ra vậy thì tâm nó phải đứng. Cho nên khi quý vị đi thiền hành cũng vậy đó. Khi tâm quý vị nghĩ bậy thì cái chân nó làm gì? Nó rung lên. Và khi quý vị focus á, thì cái bước chân của mình nó vững chắc hơn. Cho nên khi mà cái người mà là lúc nào cũng restless đó, quý vị nhìn cái cách đi của người ta là biết được cái người đó là vọng động hay không. Ngồi chân lúc nào cũng dừng. Tại vì sao? Tại vì cái tâm nó ở trong này nó chạy quá chừng thì nó manifest ra bên ngoài. Tâm vắng lặng thì nó hiện ra thân vắng lặng. Tâm muốn tâm vắng lặng, tâm vắng lặng thì thân nó sẽ vắng lặng. Mấy lần sau cho tâm vắng lặng đây thì chỉ có một cách thôi. Cái tâm nó cưỡi, nó đi song song với cái hơi thở. Cho nên bây giờ đó, mình muốn cái tâm vắng lặng đó, thì mình ghi, mình control, mình master cái hơi thở. Yoga là như vậy. Thật ra nó có cái technique của yoga, pranayama. Quý vị phải tập những cái đó nếu quý vị muốn. Thì bây giờ đó, tập kéo dài cái hơi thở ra thì làm sao? Thì quý vị có cái đồng hồ tích tắc đó. Thì quý vị phải tập. Tức là sao? Vì nghe nó tích tắc, tích tắc, mỗi một cái tích là một đó. Thì quý vị đếm, bắt đầu tích tắc thì hơi thở của mình bắt đầu mình đếm, nó mới tích tắc là mình hít vào rồi. Mình phải thở ra liền. Thì giờ đó, quý vị muốn mà hơi thở mình dài đó, quý vị muốn biết phải làm gì không? Đúng, nín thở. Quý vị phải nín thở lại. Quý vị hít vào đó, làm sao mình có thể kéo dài hơi thở ra? Bằng cách ăn gian, bằng cách nín chính giữa. Thay vì mình hít vào cái thở ra liền, nó quá ngắn. Thì giờ mình trên chính giữa, hít vào giữ lại 2 second. Thì khi mình giữ lại 2 second như vậy đó, thì những cái bong bóng phổi trong đó, từ từ nó sẽ nở ra. Nở là nó giãn ra chút xíu. Và trong lúc đó mình có thể giữ được hơi thở trong người mình lâu hơn. Và máu nó có thì giờ nó lấy những cái oxygen để nó xài. Cái đó là trên phương diện sinh lý, mà trên phương diện tâm lý đó, khi mình nín thở đó, thì lúc đó cái tâm ấy nó phải ngưng, nó phải ngưng, dù nó muốn hay không muốn nó phải ngưng. Cho nên nhiều quý vị muốn hơi thở dài ra, quý vị phải tập tích tắc. Bây giờ không biết quý vị tích tắc làm sao, nhưng mà khi một quân đội hít vào nó, quý vị đang giữ 1-2 giây và bắt đầu hít vào. Tập lại chút xíu. Rồi từ từ quý vị hít vào, giữ 3 second. À. Cho nên hôm qua thầy mới nói là thật ra nó là ôm a hung, chứ không phải ôm a. Tại vì cái lúc mà mình giữ đó, hô đó là chữ a. Nó có 3 giai đoạn: hít vào, nín, thở ra. Thì hít vào là ôm. Trong lúc mình nín đó, đọc chữ a, thở ra là mấy chữ hùng. Tiếng Tây Tạng nó viết là hùng, nhưng mà đọc dân Tây Tạng nó đọc là hùng, giống như hùng, hùng dũng. Thì thầy cũng quen đọc như vậy, quen hô ôm mani bát mì hùng, chứ không phải hùng, chứ không phải hùng ôm hùng mà m. Thì nếu người nào tập được khá đó, thì quý vị tập, tại vì đa số quý vị không có giữ được, quý vị hít vào cái thở ra liền. Đâu có thời giờ đâu mà cho chữ A vô. Không cho chữ A vô thì thôi cho ra liền. Ôm A, ôm A. Thì khi quý vị bắt đầu giữ được một chút xíu đó, thì lúc đó đó, cái hơi thở nó sẽ dài ra, dài ra. Thì cái tâm đó, nó sẽ ngưng lại được. Khi mình nín thở, tâm sẽ ngưng lại, ngưng lại, ngưng lại. Tức là A, nó thở ra nè, hùng. Tức là lúc đó là mình ý thức được cái hơi thở mình nó dài ngắn, và mình có thể adjust nó, adjust nó được. Còn hiện thời mình không adjust thì được.
Con muốn nghĩ là làm cách nào để không thở vào và cái hơi nó vào lâu
là tại vì bắt đầu khi cô nín thì cái phổi nó bắt đầu nó giãn ra. Bây giờ phổi quý vị nó tới đây nó cứng rồi, cái diaphragm nó cứng rồi quý vị. Hoặc là khi quý vị muốn thở đó, cái diaphragm tức là cái hoành cách mạc đó, là cái phần mà nó chia cái bộ lòng của quý vị đó, cái phổi trên này nè. Còn bộ lòng của mình là gì? Là làm lạp xưởng á. Cái bộ lòng mình nó nằm phía dưới này, mà quý vị biết bụng mình nó trùng luôn trong này, phải vậy không? Mọi sài ngầu nhưng mà thật là nó hay lắm quý vị. Nó có từng ngăn, nó những cái fascia, tức là cái sợi gân ở trong nó ngăn từng khúc để cho ruột của mình nó không có rớt xuống dưới chân. Mọi người trồng cây chuối ruột nó không rớt ra ngoài miệng. Thế giờ đó, hiện thời cái hoàn cách mạc quý vị đó nó cứng ngắc à, nó là một cái muscle, nó phải nhúc nhích. Thì khi quý vị hít vào thì cái đó nó phải đi xuống. Cho nên bây giờ quý vị phải làm ráng sao thở bụng cho cái bụng nó bự hơn chút, nhất là người nữ không có dám sợ lắm, còn đeo beo nữa cho nó nhỏ để thử nhắn. Rồi thì giờ trở lại, khi quý vị tu tập thiền á, quý vị tập hít thở chậm, mà chậm hơn, mình không có cố ý thở chậm bằng cách gì, mình không có làm được cái đó, thì giờ quý vị ráng nín thở. Thì cái sự nín thở đó từ từ đó, nó sẽ làm cho cái phổi nó nở ra và cái hoành kết mạc này nè, nó sẽ xuống. Và hai nữa, cái người mà thở phía trên á, thì giống như là cô Thanh Tấn nè, lúc nào cũng thấy cô co cái vai lên này nè, quý vị nhìn thử bác.
Tức là tại vì con nhớ thầy nói lúc
ấy
là muốn thở cho nó lên thì phải đưa cái vai lên.
Thầy ngưng rồi mà sao vai cô không chịu xuống? Nó vẫn chưa đâu xuống đâu, thấy chưa? Một cái người mà đi vậy đó, quý vị nghĩ coi, làm thầy bói thử cái người đó làm sao? Người đau khổ hả? Rồi, một đau khổ rồi, gì nữa? Rồi, người đó bị bệnh phổi. Quý vị nãy giờ đoán không có trúng lắm. Stress cũng gần đó. Cái người đó có một cái sự lo sợ, sợ hãi. Khi sợ hãi thì người đó co rúm lại. Hồi nãy là thầy chỉ cho quý vị những cái cách thở để quý vị thấy là thở như vậy, nhưng mà quý vị không cần thầy thở ba hơi như vậy. Giờ tập cho hơi thở dài, quý vị nín thở. hít vào, nín một chút xíu, 1-2 giây nghe đồng hồ tích tắc mới thở ra. Rồi quý vị có còn gì thắc mắc nữa không?
Con chắc là con cũng phiêu qua như vậy đó. Nó có ba ôm nó lại hít vào, rồi cái A đó là hồi tối vậy, như là em là con phát thuyết sạch hả?
Không có chật.
Tối là con ôm rồi con hít vô, rồi A là con hả miệng như thầy dạy. Nhưng mà bây giờ hồi sáng bữa nay thầy cách nghĩa ra là ôm hít vào, A đính mới là thở ra.
Đúng.
Bây giờ là khác, khác ngày hôm qua.
Hôm nay là khác, với điều kiện là người nào có thể nín hơi thở được. Nhưng mà quý vị không cần tập ôm A Hùng, quý vị cứ tập cái ôm A dùng cho thầy thôi.
Vậy hồi tối con cũng đúng. Rồi nếu mà bữa nay nếu con muốn thì con tập là ôm rồi A con đến 2 second. Rồi tới cái Hùng
thở ra là Hùng
thở ra.
Đúng. Làm như vậy thì hơi thở mình sẽ ra dài ra hơn. Và khi hơi thở nó dài ra hơn như vậy đó, thì cái tâm thức của mình nó sẽ lắng xuống, lắng xuống. Và cái người mà có những người ta không có tập những cái này mà tâm người ta lắng, thì động hơi thở nó sẽ dài ra một cách tự động, một cách tự nhiên. Còn mình á, mình không control được cái mind của mình, thì mình control cái hơi thở để mà mình control cái mind. Tức là mình control hơi thở là một cách mình control cái mind gián tiếp. Còn có những cái người tu thiền á, người ta không có chú ý tới hơi thở, người ta chỉ lo control cái mind thôi. Thì nếu người ta làm được cái đó thì cái hơi thở của người ta nó sẽ tự động, nó chậm lại. Cho nên tu thiền chính thống á, quý vị vào những lớp tu thiền của Nam Tông hay là của Bắc Tông không ai dạy quý vị thở hết á. Nhưng mà ở đây á, là thầy thấy quý vị thở quá nhanh cho nên mình điều chỉnh được. Chiều nay thầy sẽ dạy cho quý vị cái pháp môn năm bài kệ. Thì người nào tập ôm A được thì cứ tập. Thật ra đó là thầy chỉ cho quý vị nhiều cái technique để làm chi, để quý vị thử qua thấy cái technique nào nó hợp với mình lấy ra mình xài được. Tại sao? Mỗi người thở khác nhau phải vậy không? Người thường 20 mấy hơi, người thì 10 mấy hơi. Rồi thôi, hãy gì Phật Phật. Nguyện hy đem công đức này hướng về công tân cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.